Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người này, hay là người như ta. Và này Ananda, ai là nữ cư sĩ Nigasala lại thiểu trí để có thể biết sự thắng liệt giữa các ngươi? Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Giới như thế nào, này Ananda? Burana được thành tựu, giới ấy Isiddhatta chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Burana có sanh thú khác với sanh thú của Isiddhatta. Tuệ như thế nào, này Ananda? Isiddhatta được thành tựu, tuệ ấy Burana chưa thành tựu. Do vậy, ở đây Isiddhatta có sanh thú khác với sanh thú của Burana. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. Những điểm lưu ý. 1. Không dễ gì cho phàm nhân để lượng định sự cao thấp của người khác. 2. Các bậc thánh cũng có ưu khuyết điểm riêng. 4. Không nhất thiết sự thành tựu quả vị giải thoát luôn đồng đẳng cả hai phương diện giới và trí tuệ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Giờ thưa đại chúng nghe không à?
Dạ. Xin quý vị post lại cái bài tôi và tại vì chúng tôi cũng nghe coi như là cũng là cái thật vô cùng lúc được lúc không lúc còn lúc mất chúng tôi để chúng tôi vì cái bị trục trặc kỹ thuật ở trong chương trình bộ số cho nên chúng tôi sẽ điện khuyết chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải những cái điều mà bởi vì nhà mạng nó chập chờn lắm cho nên quý vị bot chúng tôi cái bài mong quý vị thông cảm là bởi vì khi tôi nghe chúng tôi mới vừa báo được được, được nhận cái tin này khi mà đang đọc bài rồi cho nên vì vậy là xin mong sư Phật tử chúng ta hoan hỷ chúng tôi sẽ giảng từ từ và nghiên cứu từ từ rồi giảng từ từ đây là một cái bài kinh mà để chúng ta trước nhất là đối với vị giảng sư là phải nghiên cứu trước một chút xíu và coi có những cái văn lý mạch nghĩa của nó như thế nào rồi sau đó sẽ thuyết giảng những điều mà vì cái tinh thần đột xuất tiền quyết cho nên mà cái bài kinh hôm nay cũng có nhiều cái yếu điểm hết sức là quan trọng cho nên chúng tôi cũng trình bày ở một cách cẩn trọng cho nên chắc chắn rằng nó sẽ không có hoàn tất thì quý vị cũng thông cảm dạ xin bót riêng xin cho chúng tôi riêng bên một đường xin gửi bài riêng cho chúng tôi xin quý vị gửi qua bài chat riêng giùm ạ cầu mong đến với các vị chư tôn túc thượng tọa chư đại đức tăng quý ngài sẽ vào được room không biết hôm nay thì chúng tôi chỉ có một mình ở trong room còn các vị giảng sư đều bị kẹt hết đây cũng là cái duyên
mời cô Ngũ Đức Hạnh hay cô Dung Nghiêm gì gửi bài riêng qua cho kênh nơi chúng tôi ạ quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ
giờ có nghe nói không ạ
dạ cảm ơn
kính thưa toàn thể đại chúng bắt đầu xin vào thời giảng đại đức Minh Hạnh đại đức Pháp Vương đã có mặt trong room cùng chư tăng kính thưa quý tu nữ kính thưa toàn thể chư Phật tử xin bắt đầu vào thời giảng Arahang Samma Sambuddho Bhagava Thang Bhagavan Thang Abhiva Demiswa Kato Bhagavata Thammo Thammang Namah Sami Sattivano Bhagavato Sabaka Sangho Sangkhang Namami chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần cố ý tăng dương ở đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo nguyện nhờ quyền lực tam bảo hạt giả hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư tử luôn được an lạc trong chánh pháp nam mô bổn sư giá thì chắc mình với ngài kính thưa quý vị hôm nay bởi vì cái đường mạng nghe bây giờ nó rất là yếu mà thì vì vậy cho nên nếu chúng tôi nói bất khi nào mà quý vị không có nghe gì thì quan hệ nhớ bấm kèn về chúng tôi chỉ để thôi mình nói không ai nghe hết rồi. Bây giờ kính thưa quý vị thì trải qua cái thời gian mấy ngày qua thì quả thật thì từ trước cỡ 13, 14 tháng giêng 15 rằm cho tới 16 và ngay cả hôm nay 17 chúng tôi coi như hoạt động hết công sức rồi. Cho nên mới giờ cũng trước bên cái rừng pháp cú bây giờ tưởng tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ không sao coi như như ý được và cũng mong toàn thể quý vị quan hỷ kính thưa quý vị thì đây là một bài kinh tri diệm mà với mang của tôi đề là tri nhân tri diện bất tri tâm tuy nhiên thì mức tri tâm có nghĩa là biết cái mặt người nhưng đều không có thể thấy được cái tâm người không thể hiểu được rõ cái tâm người thì cái duyên sự này liên quan đến ngài Ananda cùng với một nữ tu sĩ gọi là Migalasala cái thú vị vị nữ tu này mới đi đến bệnh với ngài Ananda cần phải hiểu pháp nào do Đức Thế Tôn tuyên thuyết hai đồng sống phạm hạnh và không đồng sống phạm hạnh về về sanh thú ở trong tương lai kính thưa quý vị về cái sanh thú hay về cái sở hành trong hiện tại với tất cả những người khi mà để đón được cái sanh thú của mọi người chúng ta không thể có cái sự phân cấp phân dễ dàng mà nhận biết chẳng hạn như bây giờ cái người cao hơn cái người lào thông hơn, cái người tốt đẹp hơn, giỏi hơn, mạnh hơn, khỏe hơn, thì người ta mới nhìn thấy người đó yếu, người đó yếu, người không kiến thức rộng, người đó mới biết được cái kẻ khác là thiếu kiến thức. Người ta có kiến thức về điều đó, người ta mới biết người khác thiếu kiến thức. Người ta có sức mạnh hơn, người ta thấy mấy kẻ khác thiếu hơn. Người ta có một sự tu tập, có một sự viên mãn, thì trên cái thứ bậc đó người ta mới thấy được cái người dưới, còn ngược lại trên cái người trên thì không có thể thấy được. Cũng như khi chúng ta chưa có đắc chánh thì chúng ta không có thể nào mà nói rằng chúng ta đã thể nhập vào các cái sự đắc chánh. Ngay cả hành giả tu tập, ngay cả hành giả tu tập và sinh, ngay cả vị hành giả tu tập cũng là một điều mà cần phải có sự suy xét rõ. Mình chưa có phải là bậc thánh, mình chưa có phải thực hiện, mình chưa có thể nói là mình đã thành tựu được những cái kết quả vị đắc chứng. Cho nên vì vậy chúng ta không nên tự mình cho rằng mình chứng đắc một cái tầng cấp này hay tầng cấp nọ, hay là phát đón người này như thế này, người kia như thế kia. Đây là một điều mà chúng ta dễ dàng bị gặp phải. Bởi vì sao? Muốn sáng đó xét đón và phân lường chúng sinh đó cao thấp lớn nhỏ ra sao, ở đó chúng sinh đó phải đứng ở trên một cấp cao, vì tu đạo quần mới thấy được mình nhập vào dòng thánh và biết người khác còn phàm phu, nhưng không thể biết được cái vị nhị đạo, tức là nhị quả, không biết được. Bởi vì cái giá trị đó vị này chưa tu chứng đến. Một người chứng đắc sơ thiền không biết được cái giá trị của nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Một người chứng đắc nhị thiền sẽ biết được cái sơ thiền, nhưng không biết được cái tam thiền và tứ thiền. Và cũng vậy, vì các sơ quả không biết được của nhị quả, nhị quả không biết được cái tam quả, và nhị tam quả không biết được giá trị của gì nhị tứ quả, là như vậy. Ở cái sự đồng đẳng về cái gì, cái sanh thú, cái hai cái sống phàm hạnh và sống không phàm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai không? Điều này chắc chắn không thể đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Một người cả đời mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cảnh giới của người đó chính là cái đọa xứ của người đó, hay cảnh giới tái sanh của người đó chắc chắn là địa ngục, bằng sanh Atula ngạ quỷ, tức là tái sanh về cảnh giới khổ. Còn người mà sống đời sống phạm hạnh thì người đó chắc chắn sẽ sanh thiên giới. Đây là giá trị tuyệt đối. Và kính thưa quý vị, nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Ở đây có nghĩa là cái sanh thú của tất cả chúng sinh đó, nó sẽ không đồng nhất với tất cả chúng ta nếu là còn phàm phu. Bởi vì khi cái tâm tử cuối cùng chúng ta, thì nó do cái nghiệp lực và nó do những hành động thiện ác của chúng ta nó trợ tạo. Từ đó nó sẽ làm nhân làm duyên, từ đó nó sẽ là có một cái tinh thần được tốt hay là được xấu, đều do cái hạnh lành, đều do cái nhân duyên nó tạo tác được lại. Được, con kính đảnh lễ thượng tọa Nhất Đẳng mới vừa Quang Lâm Forum.
Dạ.
Rất là mừng khi có thượng tọa đã có mặt, làm cho con cũng nếu con có kẹp chút xíu thì cái gì thượng tọa cũng chuẩn bị đỡ. Và cái lý thứ hai nữa xin nói cho quý vị là chúng ta không thể nào mà nói rằng là bởi vì chúng sanh tạo cái hành nghiệp ác thì khi tới tục chắc chắn rằng phải gặp cái quả ác. Mà quả ác đó chính là gì? Thân ác, khẩu ác và tà ý ác. Ở đây tức là thân sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nó dối uống rượu, khẩu nó dối, nó hơi lửa, nó hồng, nó độc ác, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì cảnh giới tái sanh của người đó chắc chắn rằng là ở cảnh khổ. Và ngược lại, người mà tu về thập thiện hay thập phúc hành tông, là bố thí, là trì giới, là tu tiến, là cung kính, là phục vụ, thì sau khi chết chắc chắn rằng người đó phải sanh thiên giới. Bởi vì ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt. Nếu như cái đường ngũ giới mà không có giữ gìn thì cái đường trời sẽ không có, đường nhân, đường cõi người và cõi trời sẽ không có mặt người đó, mà chắc chắn người đó sẽ đọa xứ. Đây là sự thật, chúng ta không thể nói. Và bởi vì sao? Ở trong kinh văn chúng ta đọc kỹ, chúng ta đã thấy là người tránh xa dâm dục, người tránh xa những cái tà hạnh với vợ người, và tránh xa cái sự trộm cắp, vân vân. Người nào giữ gìn cái giới, giữ gìn cái giới, giữ gìn cái giới hành được tốt đẹp thì người đó sẽ là cảnh giới của tái sanh. Và ngược lại, người nào cảnh giới tái sanh an lành, người nào mà không giữ gìn, không tu tập thì chắc chắn người đó sẽ đọa xứ.
Cho nên khi được hỏi như vậy thì Ngài A Nan đã nói như vậy, và Ngài A Nan cũng bật trình lại cho Đức Phật một tinh thần trực tiếp như vậy. Và kính thưa quý vị, ở cái đoạn thứ hai chúng ta thấy nữ cư sĩ Miga đã đi đến, sau khi đi đến và hỏi Ngài A Nan rằng sau khi hỏi Ngài A Nan và Ngài A Nan đã trả lời như vậy, và Đức Phật Ngài nói về có 6 cái hạng người có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là 6? Chúng ta nghe rõ Đức Phật Ngài nói ở đây có người khéo tự chế, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh quan hỷ sống chung, vì ấy nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không thể chứng đắc thời giải thoát. Có một số con người sau khi tu tập, vì ấy có thể khéo chế ngự, khéo coi như là có cái sự tu tập tốt, nhưng sống chung đối với các vị đồng phạm hạnh có lúc được và có lúc không, hay là ở đây ở trong kinh văn dạy rằng là sống chung với các vị đồng phạm hạnh có cái sự hoan hỷ, có cái sự hài hòa, có cái sự tốt đẹp, nhưng vị ấy khi nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập vào tri kiến, không chứng đắc thời giải thoát. Khi họ thọ trì những cái lời dạy của Đức Phật, ở đó họ không thể hiểu được, không thể có một cái trí tuệ tu chứng, không có thể nắm bắt được lời dạy của Đức Phật, họ không có một cái đường dẫn, họ không có một cái hướng đi đúng đắn. Và như thế thì kính thưa quý vị, tuy là thân sống chung có cái sự đồng đẳng, nhưng mà tri kiến thì nó khác. Sống chung đối với tăng già, nhưng điều ở đó còn phải đồng kiến, đồng giới, đồng sinh hoạt. Nhưng ở đây đồng sinh hoạt là được, nhưng đối với vị này lại không có thể nhập, thì không thể có thể được khéo thọ trì, khéo nhận lãnh những cái gì mà lời dạy của Đức Phật đã dạy và đã tuyên thuyết. Đây chính là một cái sự một cái điều mà chúng ta không thể không dễ dàng mà khi cái sự tu tập đó mà để được như ý của chính tất cả. Một số người nhiều khi chúng ta thấy ở trong cái sự tu tập ai cũng như vị nào cũng như vị nào, nhưng quả thật nó có những cái điểm gì biệt khác nhau cực kỳ lớn. Có đôi khi chúng ta thấy sống trong có cái sự hài hòa, nhưng chưa chắc rằng cái giá trị hiểu biết về tri kiến Phật pháp, cái sự thể nhập, cái sự học hiểu, và cái điều đó nó có đòi hỏi cái liên quan đến cái gì, đến cái khả năng sang trình độ của chính của những vị đó. Có thể những vị đó thọ trì giới lực nó rất là tốt đẹp, hoặc tu tập thì những cái sở hành thì cũng căn bản, nhưng về cái tri kiến của người đó, về cái tư duy của người đó, về cái sự hiểu biết của người đó, hay là cái sự thâm nhập Phật pháp của người đó, nó lại có cái hạn cuộc. Ở đây là tùy theo cái duyên, tùy theo cái phước. Và như thế thì cũng chính cảnh giới tức là thực nghiệm vào, thể nhập vào cái tri kiến chứng đắc thời giải thoát, thì vị ấy không có đủ khả năng. Bởi vì quả thật đồng đẳng tu tập, ai cũng ngồi vào để tu tập. Vì thầy dạy chúng ta về thiền, mỗi người sẽ có một cái cách suy nghĩ về cái thiền khác nhau, mỗi người có một tâm hướng khác nhau, mỗi người có một cái tư duy khác nhau, có một định vị khác nhau, thì cái đó mà người nào biết làm đúng cái phương pháp, thứ nhất là người ấy khéo thọ trì, khéo được nghe, và người ấy khéo dẫn và khéo khai mở cái trí tuệ của mình, cái sự tu tập của mình để đưa vào cái sự tu chứng. Và khi sau khi thân bại mệnh chung, nếu như mà người đó không thành tựu được cái tri kiến, không hiểu được cái giá trị lời dạy của chính Ngài, thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ khó được sanh cái nơi mà được tốt đẹp. Mà ở đây Đức Phật nói sau khi thân bại mệnh chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ hướng đến thù thắng, không hướng về thối đọa nẻ năng đa. Những kẻ đo lường đo như sau, Những pháp ấy vị này là như vậy, những pháp kia vị ấy là như vậy. Làm sao những hạng này gọi là những người hạ liệt? Có người thắng diệu và do sự đo lường này các tỳ kheo đối với những người đo lường hạnh phúc và đau khổ lâu dài.
Chúng ta không thể có một sự nắm bắt về cái sự tu chứng của mỗi người. Như khi đầu chúng tôi đã trình bày, cái sự tu chứng, cái sự cao thấp đó, có những người tự chế với nội tâm, xin lỗi, tự chế với cái thân của mình, nhưng chưa chắc rằng họ đạt được cái lời dạy của Ngài, họ thành tựu được cái lời dạy của Ngài. Và khi họ hướng tâm, khi họ hướng đến cái gì, đến cái sanh thú, mà cái người này vẫn có cái sự cố gắng tiến tu, họ vẫn có một cố gắng coi như hướng lên, đi đến một cái chỗ tịch tịnh vắng lặng, thì ở đó chúng ta cũng không thể nào mà đón lường và đo được cái sự tu chứng của chính họ. Và khi nghe, khi biết như vậy, đến với hạng người mà khéo tu tập và khéo tu chứng, thì người khác cũng không thể nào mà dễ dàng mà có cái sự đo lường dược cuộc đối với chính họ. Và Đức Phật nói, chớ có lấy sự đo lường của hạng người này, A Nan, thì chính người nào mà có sự đo lường đó là tự đào hố chôn mình. Người lấy cái sự đo lường của của người như thế này, mà cái sự đo lường, cái sự hiểu biết đó chỉ có cái trí tuệ của bậc toàn giác. Bởi vì chính Ngài biết người này đã chấm dứt khổ đau sanh tử chưa, và người này còn đang sanh tử chưa. Bởi vì chúng ta nhớ trong tích truyện có nhiều lần mà khi khi một vị tỷ kheo mà nhớ không nhớ lầm, tức là như vị tỷ kheo ngày hậu mù, khi mà ngày mù ngày đi đường, ngày ngày đi ngày dẫm đạp những côn trùng, thì bị các tỷ kheo khác mới là nói rằng là tại sao mà tu mà còn sát hại những cái chúng sinh. Thì chính Đức Phật Ngài nói rằng là đây không phải là, đây là con của Như Lai thì không có sát hại, thì không thấy. Thì chúng tôi nhớ một tích truyện như vậy, thì cũng nhiều lần có những cái câu chuyện mà chính Đức Phật Ngài xác định là đây là con của Như Lai, đây là người đã chấm dứt cái sanh tử khổ đau. Thì chỉ có cái giới bất, chỉ có khả năng của các bậc của bậc toàn giác, thì Ngài mới định vị, Ngài mới gọi là định vị được giá trị của người này như thế nào, giá trị của người kia như thế nào. Bởi vì Ngài đã tu chứng ở một cấp độ, tức là thầy cả, Ngài là vị thầy hướng đạo cho tất cả. Và tất cả những vị đệ tử của Ngài là những vị thượng thủ thanh văn, là những vị thanh văn theo, hoặc là thượng thủ thanh văn, thì tất cả như vậy cũng biết, bởi Ngài là thầy hiểu biết tất cả hết. Và cũng như chúng ta thấy, và tiếp đến thì dù Ngài Xá Lợi Phất là một Kiền Liên sẽ nhìn thấy được các vị khác, bởi vì cái khả năng tu chứng và cái giới bất và trí tuệ, về cái thần lực, về cái thần thông và về khả năng của chính Ngài nó cao, nó lớn, thì có thể nó thấy thấu được. Nhưng mà đây chính Đức Phật thì cũng xác định, chỉ có Như Lai mới xác định được, Như Lai mới biết được là họ như thế nào, và họ cái chủng tánh, cái chủng loài và cái chủng giới của họ ra sao, họ đang kiếp này họ như thế nào, và ra đi họ ra sao. Thì kính thưa quý vị, đây chính là một trong những cái điều mà ở trong cái đời sống tu tập nó có những điều dị biệt do những cái hành nghiệm của chính họ. Thì chính do cái túc mạng minh, cái sanh tử minh và cái lậu tân minh của chính Phật toàn giác tự Ngài chứng đắc, thì Ngài nhìn thấy khắp cùng pháp giới chúng sinh. Ngay cả chúng ta, Ngài muốn thấy tới thì chúng ta là ai, tại sao sanh tử đau khổ như thế nào, và từ đâu chúng ta đã đi về đây, và chúng ta hiện làm những cái gì, và kết quả nó sẽ ra sao. Thì có thể nói rằng định hình định dạng chính Đức Phật Ngài sẽ giải quyết những cái vấn đề đó hết sức là rõ ràng, mà tâm tư của phàm phu không dễ dàng làm được như chính Ngài, hay là ngay cả các bậc thánh mà cái giới vất của các ngài về cái đặc điểm này nó giới hạn, thì các ngài cũng không thể nhìn thấy. Có một lần Ngài Cát Xá, Ngài đứng Ngài nhìn một cái con chim cú, con chim cú nhìn rất là lâu, Ngài quán về cái tiền kiếp của nó, căn cội của nó, tại sao nó thành con chim cú này, tại sao nó như thế này thế kia. Đức Phật Ngài đã biết đến, Ngài nói là, này Cát Xá, đây không phải là việc làm của ngươi, việc làm này đây là cái giới vất của Như Lai, của các vị thầy, của các bậc chánh đẳng chánh giác, chứ ngươi không thể thực hiện được. Thì ở đây cũng là cái giới bất, cái sự đồng đẳng mà không thể so sánh được. Tuy Ngài Kaspa là đệ nhất về 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 về, về hạnh đầu đà, là những người có độc cư đệ nhất. Dạ. À, cho nên chúng ta thấy cái sự tu tập là cái sự tu tập để thành tựu, để giải thoát tất cả. Nếu cái sự thành tựu, cái sự giải thoát đó, tất cả đã đồng đẳng về về cái tri kiến giải thoát, tất cả đồng đẳng về cái giá trị giác ngộ. Ở vị nào sau khi chấm dứt khổ đau sanh tử, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống sau, đấy chính là cái đồng nhất. Nhưng có những cái điểm gì biệt khác nhau. Và cái điểm gì biệt này đó chính là cái gì? Do cái hành nghiệp từ trước của những người đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy đệ nhất về thần thông là ngài A Nan, đệ nhất về trí, xin lỗi, đệ nhất về thần thông là ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất về trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất về đa văn chính là ngài ngài A Nan, rồi đệ nhất về 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 đầu đà là ngài Kaspa, tức ngài Ca Diếp. Thì đó chính là những cái ưu điểm của chính các ngài. Rồi có những điểm, có những cái khuyết điểm của các vị, chẳng hạn như vị ấy bị cái dị tật, tức là bị dị tật, chẳng hạn như chúng ta thấy bị cái lưng nó gù, hoặc là nó, hoặc là bị một cái do một cái nghiệp mà bị dị tật một chút xíu nào đó, vân vân, hoặc là do các vị đó bị khiếm khuyết về một cái phần nào. Như cái thưa quý vị, xin xác định rõ, dầu cho cái khiếm khuyết nó có không có đồng đẳng như nhau về tứ chi hay về cái khả năng, ngoài ra cái sự giác ngộ, cái khả năng khả năng phụ thêm, khả năng tức là tiếp giúp thêm, nhưng cái khả năng đắc chứng thì vị nào chấm dứt sanh tử khổ đau thì cũng là đồng nhất. Có cái ưu cái khuyết là do cái phước và do cái ba la mật đã tạo từ trước. Cũng như một người có thể tu tập có thiên nặng về về lấy cái nghiêng nặng về về lấy cái giới làm trưởng, cái tuệ làm trưởng, hay là một số người tu tập dẫn đầu, họ nghiêng nặng về cái niềm tin, họ nghiêng nặng về cái tinh tấn, họ nghiêng nặng về cái trí tuệ, vân vân. Ở đây chính là cái thứ bậc mà cái sự tu tập nó khác nhau. Bồ Tát chánh đẳng chánh giác tu tập trí tuệ chỉ có 20 a tăng kỳ, 40 a tăng kỳ, 1000 đại kiếp, và cứ tế và vị tu tập mà nếu như xin lỗi cái vị chánh đẳng chánh giác mà tu tập về trí tuệ thì cái thời gian là một, còn vị tu tập về trí, về cái tinh tấn, thời gian nó là bắt đầu thời gian kéo dài bằng hai của vị trí tuệ, và vị tu tập về đức tin thì nó kéo dài gấp 3 lần. Tại sao? Thì cái đó chính là do cái sự không đồng đẳng về về cái giá trị thực hành pháp độ do cái ước nguyện. Cho nên cái sự đồng đẳng về cái sự tu tập là một, nhưng khi cái giá trị tu chứng, có thể vị này tu chứng mau, tu chứng chậm là do cái phước duyên của từng cá thể. Chứ chúng ta không thể, chúng ta thấy khi mà chấm dứt sanh tử khổ đau thì đệ tử của Phật và Đức Phật đồng đẳng ở một cái gì? Ở một cái giác ngộ. Trong cái giác ngộ, chúng ta nhớ đồng đẳng ở một cái giác ngộ. Không có cái điều mà nó khác nhau. Bởi vì không thể xét lượng, không thể đo được, không thể đếm được cái gì? Cái sanh chủng của vị đó nó ra sao? Đối với những người tắc thánh thì những người không còn sanh tử là một, nhưng còn ngược lại những con người mà, chúng tôi xin nhắc lại, những con người mà không có đầy đủ cái không có đầy đủ cái khả năng, không có đủ cái quyền để nhìn thấy. Như hồi nãy chúng tôi kể, lúc mà Đức Phật ngày nhìn thấy ngài Kaspa, ngài nhìn thấy như vậy thì ngài biết rằng cái khả năng của đệ tử của ngài sẽ không làm được. Thôi ngài đến để ngài khuyên, đến đây ngài chỉ. Cũng như chúng ta không thể nào lèo lái một cái khả năng chúng ta nó qua được một cái đoạn đường đầy chông gai, chắc chắn rằng chúng ta tới đó sẽ dừng. Chúng ta không thể nào lái qua một cái cua gắt này được, một cái đoạn đường mà nó nhiêu khê này được, thì cái người chỉ dạy, vị thầy của chúng ta mới nói rằng hãy dừng trở lại tại đây. Đây không phải là cái khả năng của chính mình. Vậy thì thấy được thì kính thưa quý vị, cái sự đồng đẳng về cái sinh thú còn nó có sinh là cái đồng đẳng về cái giới vứt đối với các bậc thánh khi đã chấm dứt, khi đã các ngài đã đồng nhất về cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ không còn luân hồi nữa đó, sự đồng nhất còn lại những cái điều mà khả năng và biệt tài của các ngài thì nó rất là dị biệt khác nhau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con nhận thấy sư phụ Thầy Siêu đã được đạo quang lâm bồ đông, và đặc biệt cũng như có sự hiện diện tiếp tục của thượng tọa Giác Đẳng. Bởi vì cái thời gian rất là gấp, chúng con chỉ nhận bài trong một thời gian hết sức là gần và chỉ trình bày như vậy trong một cái thời gian mà cũng ngắn. Kính mong thứ nhất là có thượng tọa Giác Đẳng đã vào cũng như là sư phụ Thầy Siêu đã vào, thì xin kính thỉnh nhì vị quý ngài bổ túc và chỉnh đốn lại cho cái thời giảng nó được hoàn tất. Bởi vì quá thật thì của bài giảng hôm nay cũng còn nhận được trong một thời gian ngắn, bởi vì lúc đó nó kẹt cái chương trình, là quá thật thì hôm nay cũng có một mình con ngay lúc đó thôi. Thì nếu có điều gì sơ thất thì kính mong quý ngài bổ túc và chỉ giáo thêm cho được hoàn mãn cái bài học hôm nay. Và kính thưa toàn thể đại chúng quan hệ, và xin chấm dứt thời giảng thuyết này. Kính dân phần phước đến chư tăng và kính gửi đến toàn thể quý tu nữ cũng như phụ tử, mong chúng ta luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai.
Xin đảnh lễ chư Thượng Tọa sư, và bảo rung và đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì có lẽ là theo lời của Đại Đức Tự Quyền, chúng tôi xin tóm tắt cái ý của bài học này một chút. Đây là một cái đoạn kinh rất là đặc biệt, thưa quý vị. Có một nữ cư sĩ như là chúng ta đã nghe, đó là Nikesala. Vì nữ cư sĩ này được nghe Đức Phật ngài tuyên bố về cái cảnh giới tái sanh của hai người, một người sống phạm hạnh, cái chữ phạm hạnh ở đây đó, chữ tâm là âm là phạm, tâm cha giá vừa âm đi chỉ về đời sống trong sạch, là hồi xưa cũng giống như hôm nay nữ, dạ không có quan hệ nam nữ, không quan hệ về xác thịt, về nhục dục. Và người sau này khi Đức Phật ngài ra đời thì chữ Brahmacharya chỉ cho đời sống xuất gia, đời sống tu tập gọi là Brahmacharya. Thì vì người đứng cư sĩ này trong vấn đề thắc mắc hỏi có chuyện với Tôn giả Ananda đó, thì không có thắc mắc mà lại đưa ra một câu kết luận. Và đưa ra một câu kết luận có tính cách như là cả hai người, có hai người, một người sống phạm hạnh, một người không sống phạm hạnh. Người sống phạm hạnh tức là người đó không có sống độc thân, không có qua lại với người khác phái, và một người có gia đình. Nhưng mà cả hai chết đều được Đức Phật nói rằng sau khi chết chứ không có dự lưu, tức là trước khi chết là chứ không có dự lưu rồi, và sau khi mất đều sanh về cõi đấu sức. Thì thứ thì cái ý mà chúng ta đã được nghe thượng tọa Đại Đức Tuệ Quyền giảng đó, và ở đây chúng ta nhắc lại một lần nữa, ở đây là Đức Phật ngài có đề cập đến hai cái sự thành tựu, một cái sự thành tựu về giới và một sự thành tựu về tri kiến.
Dạ.
Hai người cư sĩ đó, một người thành tựu về giới, nhất là người đó sống đời sống không có dục dục, còn một người thì vẫn sống đời sống bình thường, nhưng mà người đó lại có thành tựu về tri kiến. Tức là mỗi vị đều có cái thành tựu riêng và hai sự thành tựu khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại kỹ đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài có đề cập đến một số cái là có những người tự chế dễ chung sống, sống với đồng sống với các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Nhưng mà tức là vị này có cái trình độ về giới, về giới ví dụ đi xuất gia và trong chùa thì cũng sống chung với chư tăng, cũng gìn giữ giới luật, rồi cũng sống rất là hòa hài. Nhưng mà khi mà nghe pháp thì vị này không có tác động gì hết. Dạ, tức là khi mình nghe pháp không lãnh hội được, không có thâm nhập được. Và khi mà thân quả mạng chung đó, thì vị đó có thể không hướng về cái thù thắng mà có thể đi đến thối đọa. Dạ, ở đây phần đầu thì Đức Phật này giải rằng một người có thể có giới nhưng mà người đó không thành tựu về tri kiến. Lúc thân quả mạng chung đó, do cái tri kiến của họ không có dương kính đó, do đó có thể đi vào chỗ thối đọa. Nhưng mà cũng có người sống có giới. Dạ. Khi nghe pháp có học nghe pháp học pháp được, có lãnh hội, có hấp thụ, và khi thân ngoại mạng chung thì bị đối hướng về thủ thắng, cái chuyện được có. Tức là trong trường hợp người giữ giới, người giữ giới có người cũng đi xuống mà có người cũng không đi, có người cũng đi lên, có người cũng đi xuống, chứ không phải là người giữ giới giống nhau. Cái quan trọng nhất là giữ giới nó là một điều kiện, nhưng mà rồi vị này phải có một cái chứng được thời giải thoát, tức là chứng giải thoát ngay trong hiện kiếp này, và vì nó có khả năng đi lên, nó còn có những bước tiến được. Và đây là một vấn đề tế nhị. Dạ, đây là vấn đề tế nhị là khi Đức Phật hỏi vì cớ sao thì người nói là vì dòng pháp đưa người ra phía trước, nhưng mà ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt. Dạ, dòng pháp đưa người ra phía trước, tức là ở đây chúng ta hiểu rằng pháp được Đức Phật dạy, và pháp đó có thể truyền qua vị thầy, hay truyền qua kinh điển, hay là truyền qua bất cứ cái phương tiện nào. Nhưng mà cái pháp đó nó có đưa chúng ta ra phía trước được hay không? Dạ, đưa phía trước tức là cái pháp đó có được có tác động được, có tác động được hành giả hay không, và hành giả có hấp thụ, có lãnh hội, có cái sở chứng sở đắc hay không, đó là một chuyện khác nữa. Còn cái chuyện người đó có thể lãnh hội được hay không, tức là tác đạo chứng quả đó, thì cái điểm đó là một điểm rất là tế nhị. Chúng ta bây giờ thì chúng ta hay nói rằng người này là thánh, người kia là phàm, vân vân, nhưng mà thật sự chúng ta không biết được, chúng ta không có đủ trình độ để chúng ta hiểu cái chuyện đó. Cái người mà có thể đo lường được chúng sanh trong cuộc đời này đó, thì có thể nói rằng ngoài Đức Phật và các vị đệ tử, nhưng mà các vị thánh đệ tử cũng rất là hạn chế ở trong cái khả năng đo lường cái căn tính và sự di diệt của chúng sanh trong đời này. Rồi Đức Phật cũng đề cập có hạng người sống chinh phục được phẫn nộ kia bạn, nhưng thỉnh thoảng tham pháp khởi lên, mấy người này nghe pháp có tác động, có thể nhập tri kiến và có chứng đạt đạt được thời giải thoát. Tức là Đức Phật đưa ra cái hình ảnh là có những người mà cái tính họ rất là đầm, và tính rất là đầm tính, và họ có họ có chế ngự được phẫn nộ chưa mạng, tức là nhìn ở bên ngoài thì vị này không có nặng ngã tính, không có kiêu căng, không ngã mạn, và vị này là vị không có sân hận. Thì nếu mà nói trong trường hợp này nó cũng có hai là có những vị chinh phục được phẫn nộ chưa mạng, mà vị đó lại lại lãnh hội được Phật pháp, mà cũng có vị tức là tự chế được phẫn nộ kiêu mạn và thỉnh thoảng có tham pháp khởi lên, nhưng mà người này lại không có tác động, không lãnh hội được. Nó giống như trường hợp trên. Dạ, cái trường hợp trên là một người sống hòa mình, sống hài hòa ở trong tăng chúng, một người sống hòa nhập với đời sống xuất gia. Nhưng rồi cái vấn đề lãnh hội Phật pháp nó cũng có gì biệt, có bị lãnh hội được, có bị không lãnh hội được, dòng pháp có đưa vị đó về phía trước hay là dòng pháp không đưa vị đó về phía trước. Thì trong trường hợp cái người mà tự giới mà điều phục được phẫn nộ và kiêu mạn đó, thì không có chắc là vị đó có đắc quả đạo chứng quả hay không. Có người đắc và có người không đắc ở trong trường hợp mà để chinh phục được phẫn nộ kiêu mạn. Thì Đức Phật Ngài có nói một điều rằng nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt. Do vậy này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chứ có lấy sự đo lường các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là đi lấy sự đo lường các hạng người. Chỉ có ta này Ananda mới có thể lấy sự đo lường các hạng người này hay là người như ta. Và ở đây Đức Phật nói rằng có sáu hạng người có mặt ở đời, hiện hữu ở đời, giới như thế nào thì Ananda Purana được thành tựu, giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do vì ở đây Purana có sanh thú khác với sanh thú Isidatta. Tuệ như thế nào thì Ananda Isidatta được thành tựu, tuệ ấy Purana chưa thành tựu. Do vậy Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Cả hai người này đều có thiếu sót một chi Phật. Yeah. Cái chuyện mà danh tự Đức Phật Ngài dùng ở đây là Ngài giảng về cái trường hợp rất là chuyên môn. Là đôi khi quý vị nghe, quý Phật tử nghe có thể bị lúng túng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ bài học này thì chúng ta sẽ nhận ra là cái mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài đó, thật ra nó không chắc là chúng ta thường nắm được vấn đề. Yeah. Thí dụ như là mình ở gần một người mà quanh năm suốt tháng đó, họ không có tham nhiều, hay là họ sống cái gì sống cũng rất là hòa hài với những bạn đồng phạm hạnh, hay là hoặc giả là họ có thể chinh phục được, họ có thể chế ngự được phẫn nộ, họ có thể chế được ngự được kiêu mạn, nhìn ở bên ngoài rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là giải thoát, nhưng thỉnh thoảng tham pháp khởi lên, cái chuyện đó mình không biết được. Và ngoài cái yếu tố đó, nó còn có cái yếu tố bên trong đó là vì đó có thực sự lãnh hội pháp hay không. Nói một cách khác, ở đây Đức Phật đưa ra hai cái hình ảnh, hai cái phương diện, một là phương diện giới, hai là phương diện tuệ. Và chính do giới và tuệ này nó là cho chúng ta đến sáu hạng người khác nhau như Đức Phật Ngài đề cập đến tại đây. Giới thì thí dụ như là người đó có hòa hài được với bạn đồng phạm hạnh các pháp nữ hay không. Và về tuệ thì đó là người đó là người có lãnh hội được, có thâm nhập được pháp và có thành tựu được cái quả giải thoát trong hiện thời hay không. Thì trong cái Phật tử bài học thì nó có lý thú hợp điểm là khởi đi tìm một người đó có cái nhận định rất là sai lầm. Do nhận định sai lầm nó tạo nên cái nghi hoặc. Sao một người sống phong hạnh, một người sống phong hạnh và Đức Phật Ngài tuyên bố đều tái sanh, đều siêu thoát như nhau, đều chứng quả như nhau, siêu thoát như nhau, thì thật ra vấn đề nó không đơn giản. Và từ chỗ đó Đức Phật Ngài cho chúng ta một số cái hình ảnh, những hình ảnh này nhìn ở bên ngoài nó như vậy mà nó không phải như vậy. Do đó chúng tôi chọn cái tựa đề là tri nhân tri diện bất tri tâm, thấy ở bên ngoài thấy vậy chứ không phải là vậy. Cái việc này thì nó xảy ra cũng rất là thường tình. Yeah, rất là thường tình đối với chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta thường chúng ta vẫn thường có cái đánh giá sai. Chúng ta biết là ai sống ở những cộng bề ngoài hay có nhiều hiểu được cái bề ngoài, nhưng mà cái chuyện bề ngoài nó không nói được con người, nhất là cái sự nhận thức, cái khả năng lãnh hội, cái tri kiến về quả vị về pháp thì nó là một chuyện hoàn toàn khác. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì sau lời yêu cầu của Đại Đức Tuệ Quyền, chúng tôi có vài điều tóm tắt như vậy. Tiếp theo thì xin được bước qua phần thảo luận. Hôm nay một lần nữa xin lỗi quý vị Phật tử là khi vào trong room đầu tiên, chúng tôi không vào được, chúng tôi cũng vào trễ là tại vì không biết tại sao cái server của Hoa Phúc mình nghĩ có vấn đề nên không vào được. Nhưng mà cuối cùng cũng vào được, rất là hoan hỷ. Hôm nay thấy có ngoài Đại Đức Tuệ Quyền ra thì chúng ta có Thượng Tọa Tuệ Siêu đã có mặt ở trong rung, có Để đi cái ngõ, để đi cái ngõ có, để đi pháp tính. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng từ lúc ban đầu nói là tiền không hầu biết, ban đầu tưởng được các vị lãnh sư không vào được, nhưng rốt cuộc quý ngài cũng vào được. Bạch Thầy Tư Tự Sư xin được trở lại với Thượng Tọa Thầy Sư. Thượng Tọa Quan Hỷ cho biết là Thượng Tọa có nghe được. Nếu Thượng Tọa nghe được thì xin Thượng Tọa cho biết để thắng Thượng Tọa. Bạch Thầy Tư Tự Sư, con người người ta hay đánh giá, người ta hay phê phán, nhưng mà phải chăng là khi mà đối với những người xấu á, đối với người mà ác á, thì mình dễ nói dễ phê phán, nhưng mà đối với người thiện mình khó phê phán là phải không? Tại vì người ta nói rằng cái người thiện đó nó có nhiều cái trình độ, có nhiều cái thứ bậc khác nhau, và cái bậc thiện trí đó, nhất là cái cảnh giới của trí tuệ, nó càng khó để lượng định. Ví dụ như người ta nói rằng mình không nằm trong trình độ đó thì mình khó biết, giờ mình khó biết được là người đó như thế nào. Nhưng mà cái người mà có phiền não là trình độ thấp nhất, thì câu hỏi ở đây là phải chăng á, là càng đi về cái nẻo thiện, càng đánh giá bậc thiện trí và càng đánh giá cái sở kiến sở văn sở hành của bậc thiện trí, thì chúng ta lên càng cao thì càng khó đánh giá, có phải như vậy không? Khó đánh giá hơn là những người có phiền não, những người quả thiệt. Xin kính thỉnh Thưa Tôi.
Nam mô Bụt Thầy. Câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu thì ở đây không có gì để chúng tôi phải trả lời dài được, và chúng tôi chỉ trả lời tóm tắt là đúng như vậy. Khi mà chúng ta đánh giá cái người xấu thì chúng ta dễ đánh giá, nhưng mà chúng ta đánh giá cái người thiện, cái người tốt, hay là đánh giá các bậc thánh thì quả thật là khó khó đánh giá được. Cũng chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói như thế này: một người khi mà họ đi họ lựa vải, nếu mà những cái vải cũ rách, cái vải mà là cái lùa dẻ đó, là cái lùa lau đó, thì hễ cái gì cái tấm vải nào mà cũ rách để làm lùa lau thì chúng ta dễ nhận diện lắm. Nhưng mà để mua được một cái sắc vải tốt vừa ý mà may y phục mà mặc đó, thì chúng ta lựa chọn rất khó. Bởi vì vải họ sản xuất ra, có vải thì mịn, có vải thì nó nhám, nhám hào, có vải thì chỉ to nhưng mà không chắc, còn có những vải thì chỉ mỏng nhưng mà nó chắc. Cho nên khi mà nói đến vải tốt á, thì chúng ta cũng chưa biết như thế nào gọi là vải tốt, nó khó lắm quý vị. Còn khi mà chúng ta lấy một cái lùa dẻ để mà chúng ta lau lau bàn chẳng hạn, thì bất cứ là vải gì, nghĩa là sao mà cái vải đó là cái vải cũ vừa rách, không còn xài được trong cái việc mà mai làm y phục đó, thì người ta đem làm đồ dẻ được rồi. Còn phải tốt thì nó khó. Ví dụ như thế nào thì ở đây cũng vậy, chúng ta khó đánh giá được, khó đánh giá và đo lường được cái người thiện trí. Bởi người thiện trí họ tốt về nhiều mặt, có thể nói là kẻ nửa cân người tám lạng, chúng ta khó xác định được. Cho nên cái câu hỏi đó chúng tôi xin được trả lời với Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
thì tôi thì xin 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 hỏi thì còn một điều nữa là ở trong bài kinh này Đức Phật ngài có đề cập đến có những hạng người mà họ chế ngự được họ chế ngự được được phẫn nộ, dạ, họ chế được phẫn nộ và kiêu mạn và thỉnh thoảng có khởi lên một chút tham, thì theo thì tôi nghĩ rằng theo thì tôi nghĩ rằng điều đó là một cách nói rất là bình thường ở bên ngoài, hay là đặc biệt chỉ cho một bậc thánh, ví dụ bậc thánh Tỳ Đà Hàm chẳng hạn, những vị thánh đã giảm nhẹ dục ái và sân, thì ở đây trong mạch văn thì họ có thể hiểu được là Đức Phật thì nói chung chung nghe ngày có thể ngày nói rõ cái chi tiết của bậc thánh học sinh thành ý kiến của thầy đó. Theo thầy đó nghĩ thì tôi đọc ở trong bài kinh đó. Thì ở đây Đức Phật ngày đặc biệt ngày đề cập đến hai cái yếu tố là phẫn nộ và kiêu mạn. Nhưng mà ngày nói thỉnh thoảng có khởi thể khởi lên tham, thì điều đó có được ứng dụng với một cái tầng thánh nào ở trong bốn tầng thánh hay không, hay là chỉ là cái nói chung chung vậy thôi. Xin thỉnh ý kiến của thầy đó.
Thực ra thì hôm nay chúng tôi cũng không nghĩ rằng cái bài kinh có nhiều vấn đề như vậy. Nhưng nếu mà chúng tôi vào sớm hơn một chút thì chúng tôi đã phải tra cứu lại trong nguyên bản Pali và chú giải rồi. Vì ở đây đó, nó có một vấn đề là chúng ta khó nói được ở trong cái việc mà là Đức Phật ngài ám chỉ cho bậc thánh. Bởi vì như cái đoạn số 8 đó, ở đây ngài Ananda có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên. Với người này nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến cũng chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau cái thân ngoại mạo chung hướng đến thối đọa, không hướng đến thù thắng, chỉ đi đến thối đọa không đi đến thù thắng. Thì ở đây chỉ riêng về cái đoạn số 8 thôi thì cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, một là mạch văn đã được dịch một cách không cẩn thận. Khi mà nói đến một người chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nếu mà chinh phục được phẫn nộ mình hiểu theo cái nghĩa gọi là bậc đoạn tận cái phẫn nộ kiết sử hay là sân kiết sử đó, thì phải là bị A-la-hàm. Nhưng mà nếu là bị A-la-hàm thì không có thể đặt đến cái vấn đề là sao cái thân ngoại mạng chung hướng đến thối đọa được. Ngay cả một vị tu đời vờn mà sau khi mạng chung không có thối đọa được, nó chỉ là bị A-la-hàm. Do đó cho nên ở đây cái cụm từ gọi là đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khởi lên khẩu hành khởi lên. Ở đây có nhiều vấn đề lắm thưa quý vị, còn nó có vấn đề chứ không phải là không có. Là bởi vì ở đây đó, thế nào là hạng người chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, trong khi đó chinh phục được phẫn nộ là bậc A-la-hàm. Nếu chúng ta nói đúng cái nghĩa từ mà chinh phục được kiêu mạn đó thì phải nói là vị A-la-hán, bởi vì kiêu mạn nó thuộc về một trong năm thượng phần kiết sử ấy sắc e vu sắc kiêu mạn phóng dật và vô minh, thì đó chỉ là bậc A-la-hán mới chinh phục được thôi. Cho nên ở đây á, cái chỗ mà chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nếu chúng ta dừng lại chỗ này đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là bậc A-la-hàm và bậc A-la-hán. Còn nếu mà chúng ta đập tiếp nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên, cái chỗ này nó cũng có vấn đề. Bởi vì khẩu hành khởi lên là khẩu hành gì mới được? Khẩu hành thiện hay là khẩu hành bất thiện? Bởi vì khẩu hành có hai loại: khẩu hành nên hành trì và khẩu hành nên không nên hành trì. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nói chung chung là thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên, cái vấn đề này cũng là vấn đề để mà chúng ta cần phải tra cứu lại. Còn ở đây, khi mà chúng ta nói đến cái việc mà hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, hạng người đó là Đức Phật muốn ám chỉ chung chung hay là ám chỉ cho Phật Thánh, thì ở đây thưa quý vị, hoàn toàn là chỗ này chúng ta không thể nói rằng đó là Phật Thánh rồi. Tại sao? Bởi vì trong cái đoạn thứ 8 á, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn. Với người này nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không thể nhập tri kiến. Mà chúng ta biết các bậc thánh đều là thể nhập tri kiến cả. Thực ra ở chỗ này chúng tôi lấy hai điểm. Một là người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn mà không thể nhập tri kiến. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng đến thối đọa, không hướng đến thù thắng. Chỉ với hai điểm này cho phép chúng ta kết luận rằng đây là một cách nói mà Đức Phật nói chung chung, tức là có thể là hạng người chế ngự hay là kềm chế. Chúng ta đừng có xài chữ đã chinh phục, mà chúng ta phải nói là đã kềm chế. Đó là hạng phục một kia mạng, thì khi đó chúng ta mới có thể là nói đến cái việc mà với người này không thể nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoát. Còn ở đoạn số 9 là thể nhập tri kiến và chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau cái tân mở mơn chung hướng đến thù thắng, không hướng đến thối đoạn, thì chúng ta mới chứng minh được cái điều đó. Do vậy, theo ý của chúng tôi thì cái cụm từ mà nói rằng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, đó là cách nói chung chung. Nói chung chung là chỉ cho hạng người ở trên thế gian này, và người đó là hạng phàm phu, chứ không phải là chỉ riêng cho bậc thánh, không phải nói đến bậc thánh. Nếu mà chúng ta dựa vào cái mạch văn của đoạn 8 và đoạn 9 thì chúng ta sẽ thấy ở đây không thể nào là bậc thánh được, và càng không thể là bậc thánh A-la-hán nữa. Mặc dù hồi nãy chúng tôi có trình bày là người mà chinh phục được kiêu mạn đó là bậc A-la-hán, nếu chúng ta ngắt ngang chỗ này, dừng lại ở chỗ này. Nhưng mà ở đây khổ một điều là tiếp tục các câu dưới á, hạng người này sau khi thân hoại mạng chung, một là người đó không thể nhập tri kiến, cho nên sau khi thân mạng chung hướng về thối đọa, rồi cũng là cái người chinh phục phẫn nộ và kiêu mạn, sau khi thân hoại mạng chung hướng đến thù thắng và không hướng đến thối đọa, thì rõ ràng ở đây là không ám chỉ cho vị A-la-hán. Bởi vì vị A-la-hán tức là vị đó là viên tịch niết bàn, chứ không có cái vấn đề là sau khi thân hoại mạng chung hướng đến cái cõi thù thắng hay là cõi không thù thắng nữa. Đây là những điều mà chúng tôi xin được đặc biệt nhấn mạnh để cho chúng ta thấy rõ rằng cái vấn đề là hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, đó chỉ là cách mà Đức Phật nói phổ thông cho những người ở trong cuộc đời này. Người phàm phu á, thì được, chúng ta phải hiểu như thế, hoàn toàn không. không có phải ám chỉ A La Hàm, Tư Đà Hàm, vân vân, thì bậc thánh đó sau thân vợ mà chung không có sự thối đọa. Mà ở đây lại nói có trường hợp có người thối đọa, thế là không phải nói đến bậc thánh hữu học, càng không thể ám chỉ cho bậc thánh vô học A La Hán, là bởi vì vị A La Hán không thể mà chúng ta nói rằng sau khi thân huệ mạng chung hướng đến thụ thắng hay là không thụ thắng, bởi vì căn đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Chứng minh hai điều đó thì chúng ta thấy ở đây không phải ám chỉ cho bậc thánh, mà chỉ là cách tối thông thường chỉ cho hạng phàm phu mà thôi. Chúng tôi xin được trả lời cô Hảo Thượng Tọa như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính thưa Thầy Tọa Thầy Sư. Trước lúc Thầy Tọa Thầy Sư đang giảng thì có tra hai cái bản dịch của Ngài Thầy Sa Rô và cái bản dịch của Ngài Đô Lý bằng tiếng Anh đó. Thì có lẽ là lát nữa phải đọc thôi, trong bản sơ giải. Thì thứ gì đúng như là Thầy Tọa Thầy Sư nói đó, là ở đây chúng ta nên hiểu như vậy là Đức Phật Ngài đơn cử thôi. Như là Đức Phật Ngài chỉ đơn cử ra ba hạng người. Hạng người thứ nhất là sống rất là hòa nhập với cộng đồng tăng chúng, sống với những người bạn đồng phạm hạnh, rất là hòa ái, nghĩa là mình đó là đi xuất gia một cách dễ dàng. Nhưng mà rồi không phải là vì vậy một người đi xuất gia mà sống hòa với các bạn nữ rồi khác mình và hoàn toàn mà mình nghĩ thường việc đi lên chứ không có đi xuống. Nó còn yếu tố khác nữa là cái cơ chế nó bị đã như thế nào. Rồi Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài nói rằng ngay cả một người đó mà mình nhìn ở bên ngoài đó không có phẫn nộ, không có phẫn nộ, không có kiêu mạn, tức là không có tham, không có mạn, và thật không có sân, không có mạn, mà thỉnh thoảng có chút tham thôi, chút tham thôi, thì cũng chưa chắc. Mình nhìn thấy ví dụ như là một người ở bên ngoài rất là thế gì, nghĩa là sống giống như bậc thánh vậy đó, nhưng mà nói là mọi việc đều ở trong một cái mọi đời sống rất là đẹp, sống rất đẹp với cái nhìn ở bên ngoài, thì ra cái đó cũng phải cẩn trọng là người đó họ có hai cái khả năng. Một á, là người đó có thể là họ chỉ giỏi những việc lập hạnh thôi, nhưng mà họ không hiểu Phật, họ không có tri kiến thù thắng, họ không có lãnh hội được Pháp. Rồi hai cái hạng người sau mà Đức Phật đề cập đó lại là một hạng người khéo sử dụng ngôn ngữ, khéo sử dụng cái lời nói đó hòa nhã hòa ái. Thí dụ như là người gặp một vị nào đó mà cái hành vi cử chỉ cái giữ tốt đẹp và lời nói nhẹ nhàng tốt đẹp thì được kiểu gì đó lộng thánh. Cái đó nó chỉ là cái gì bề ngoài thôi, nó còn có yếu tố khác nữa là đôi khi họ đó đang rất là mềm mỏng nhỏ nhẹ hòa ái, nhưng mà rồi lại có khi họ không có khả năng hoặc là họ lãnh hội được cái pháp. Thật ra Đức Phật đưa ra những ví dụ đó là mới cho chúng ta thấy rằng cái chuyện đánh giá khác là tế gì lắm. Và nhất là mình nói thì đó là ai là thánh, là phàm, vì đó siêu hay là đọa vân vân, thì phàm phu của chúng ta không có khả năng, không có khả năng để hiểu cái chuyện đó như Đức Phật được. Tốt hơn là mình đừng có ở đây Đức Phật ngày dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Ngày dạy chúng ta rất là rõ ràng là nhưng ai ngoài Như Lai cũng biết thể biết được sự khác biệt. Do vậy này anh đang ra chớ có làm người đo lường các hạng người. Chớ có làm đo lường các hạng người. Tự đào hố cho mình là đi đến sự đo lường các hạng người. Ở đây cái chuyện mà tự đào hố cho mình là nhiều lắm. Đời sống của chúng ta dễ đánh giá người ở ngoài qua cái nước ngoài. Quý vị biết rằng chúng tôi có nghe một vị cư sĩ đó, họ gặp một vị cao tăng, rồi nghe người khác học kính trong vị cao tăng đó, nhưng mà vì ở tại Paris trời lạnh bị đó mang giày, thì vị người nói là nói ngài là vị cao tăng sao còn mang giày. Chúng tôi thấy chuyện rất là nhỏ như vậy thôi, còn vô số ví dụ khác nữa. Thật ra ở đây là phải rất là cẩn thận, chúng ta không thể lấy cái điều ngoài mà đánh giá được chân dung chi diện bất chi tâm, khó lắm, rất là khó. Thậm chí là người Việt của chúng ta đôi khi mình hay thường cái sùng bái của người nào đó, cái sự sùng bái của chúng ta đó nó dựa lên trên cái nhìn ở bên ngoài thôi, Nếu quý vị đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, thỉnh thoảng có những bài đoạn cũng khốc liệt lắm. Đức Phật Ngài chỉ cho Chư Tỳ Kheo một hình ảnh của một vị Tỳ Kheo, cái dáng rất là thô xấu, đi đứng không có đẹp. Người ta nhìn như vậy, nhưng mà Ngài cho biết là vị đó là vị A-la-hán giải thoát, có đại thần thông, đại thần lực. Mà trái lại có những vị ở bên ngoài nhìn rất là hảo tướng, rất là đẹp đẽ, phần tử sùng bái, nhưng mà Đức Phật là vị đó đắc đạo chứng quả. Thì chúng ta là người phàm phu á, thì chúng ta đừng có làm cái người gọi là chúng ta đừng có là cái người là chuyên môn để đánh giá người khác khi mình không có trình độ đánh giá về bậc thánh là gì. Và chẳng những như vậy đó, mà Đức Phật nói rằng mình đánh giá mình đi mà đo lường người khác là bậc thánh hay không bậc thánh là mình tự đào hố cho mình. Mà cái chuyện mà đào hố cho mình là chúng ta thấy nhiều trường hợp lắm, chúng ta dễ nhận định rất là sai. Mình cứ đánh giá người bên ngoài thôi. Và quý vị thấy đừng nói chi cái chuyện mà tu hành đắc đạo chính quả siêu đoạn. Cái bạn mà gọi là bạn tốt bạn xấu nhiều khi không biết được. Có những người mình mới gặp họ mặt họ mình không có cảm tình, nhưng mà rồi lâu ngày đó, mình mới khám phá ra họ là một người rất tốt. Nhưng mà có những người gặp họ mình rất là thiện cảm, thấy họ tốt lắm, nhưng mà ở họ lâu rồi thì nó có vấn đề. Ngày xưa người Trung Hoa họ rất là tiền đồ trên mã lịch cũng sự thích hiền nhân, ở lâu mới biết đến dài, và sống lâu mới biết người trí ngôn, tức là mình phải có thời gian và phải có nhiều điều kiện. Nhưng mà Đức Phật khuyên là đừng đánh giá người khác. Dạ, tại đôi khi đặc biệt là về cái tri kiến, có những người họ thành tựu về giới nhưng mà không thành tựu về tri kiến. Dạ, và cái tri kiến thì khó biết lắm, khó biết là người này hay người kia dở. Nên chi chúng ta phải chúng ta phải coi chừng. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi một câu với đại đức Pháp Tính. Xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức Pháp Tính nghe được không? Đại đức Trí Ngõ. Không biết đại đức Trí Ngõ có nghe được. Nếu đại đức Trí Ngõ nghe được, đại đức Trí Ngõ có nghe chưa biết. Ồ, giờ thấy đại đức Pháp Tính chưa thay ra. Đại đức Pháp Tính trong cái chuyện mà đại đức Pháp Tính nghiên cứu về Phật Pháp đó, thì thường nếu mà có những bài kinh khó hiểu với những cái đoạn mà đại đức Pháp Tính thấy rằng không thể dùng cái trí bình thường của mình suy nghĩ được, thì lúc đó đại đức Pháp Tính làm gì? Hoặc giả là thôi gác lại để mình đọc qua cái khác dễ hiểu hơn, hay là mình đi tìm thầy mình hỏi, hay là tìm bạn mình đàm luận, hay là mình cứ để nó trong giải pháp rộng sẽ hiểu. Để đứa Pháp Tính có thể cho cái kinh nghiệm về chuyện này không? Xin đại đứa Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thích Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Đại Quyền, Đệ Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với những cái bài kinh mà nó khó hiểu, thì thật sự hồi trước giờ gặp rất là nhiều. Chúng con gặp rất là nhiều khi mà đọc kinh thì có nhiều vị thì theo những cái ý kiến mình gặp những cái trường hợp đó, thì cũng có khi mình đi hỏi rất là nhiều vị, có vị thì người ta trả lời, có vị thì người ta nói mình đẩy qua một bên, thì những cái trường hợp đó, những cái trường hợp mà gặp như vậy thì thật sự ra đối với một vị tu sĩ nào đó thì cũng gặp cái vấn đề rất là nhiều. Nhưng mà theo như ở trong cái ý của chúng con á, thì con thấy rằng gặp những cái trường hợp này á, thì mình phải đi tìm một cái vị nào đó, để mà mình hỏi. Hoặc là nếu mà cũng có những cái trong thời gian á, quý vị biết rằng như đối với chúng tôi cũng vậy. Cũng như ngày hôm trước mình đọc cái khi mà mình đọc những cái đoạn kinh mà ở trong tương ưng á, mình thấy Đức Phật á, thí dụ đối với những miếng đất dính ở trên đầu ngón tay và đất ở trên quả địa cầu, rồi nước là những giọt nước dính trên đầu ngọn cỏ và một cái hồ nước vân vân, thì có nhiều người thì người ta đọc vô trong đó, người ta nghĩ rằng Đức Phật là chỉ nói chỉ nói những cái thí dụ đó ra thôi. Nhưng mà thật sự đó, quý vị biết rằng trong những cái bài đó mà mình muốn hiểu được mình phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại như vậy nhiều lần, rồi chưa hiểu thì mình phải đi tìm cái vị nào đó đã mà mình hỏi và nhờ mình hỏi mình hiểu được. Thì trong cái trường hợp này mình khi mà mình một là mình hỏi vị thầy hòa thượng, hai là hoặc là mình hỏi những vị giáo thọ. Còn nếu mà những vị này trong lúc nào đó đi vắng hoặc là bận công việc gì đó thì chúng ta có thể chúng ta sẽ đi hỏi bạn bè, những người bạn đạo, những người đồng tu với mình, những vị sư huynh sư đệ ở trong chùa vân vân. Rồi một cái nữa đó, một cái nữa là có nhiều khi chúng ta bị bí lối luôn, thì cái lúc đó thì chúng ta phải tự đi tìm, tự đi tìm. Thì lúc đó thì quý vị thấy thường thường á, mình tìm á, nó có một cái điều nó rất là khó khăn. Nó khó khăn có nghĩa là sao quý vị? Mình phải đi tra, mình coi kỹ coi nó liên quan chỗ nào, rồi xong rồi nó liên quan mình phải đi tìm, mình tra ra, mình tra ra. Nhưng mà có một cái điều nó lý thú như vậy nè quý vị, khi mà mình đi tra những cái từ đó hoặc là mình đi sưu tầm lại vân vân, thì nếu mà quý vị biết rằng khi mà mình sưu tầm mà mình tra ra được á, thì tự nhiên cái điều đó mình nhớ rất là lâu, mình nhớ rất là, như là mình nhớ rất là lâu, mà mình nhớ nhiều khi quý vị biết rằng bất chợt mà chỉ hỏi lại mình thôi, thì mình đều nhớ lại một cách rõ ràng. Còn cái khi mà mình hỏi một cái vị nào đó, cái người đó giải thích cho mình á, nếu mà mình muốn biết, muốn hiểu được nhiều hơn hoặc là hiểu nhớ được lâu hơn á, thì chúng ta phải ghi lại, chúng ta phải ghi lại thì cái những cái điều mà chúng ta mới vừa biết, thì nhờ như vậy á, mà mình lâu ngày mình có một cái kinh nghiệm. Và một điều nữa là quý vị biết á, nhiều khi á, có một cái bài kinh đó mình tìm ra được những cái ý đó, hoặc là mình hỏi cái vị nào giải thích mình được cái ý đó, mà quý vị biết rằng mình nhớ được cái ý đó rồi á, thì có nhiều khi sau này á, mình gặp những cái bài kinh khác, những cái bài kinh khác á, thì tự nhiên nhờ cái ý của mình trong cái bài trước mình biết được rồi, bây giờ á, nó sẽ bổ túc, nó sẽ bổ túc cho những cái bài sau này. Cái điều này á, quý vị biết rằng là nó đã xảy ra rất là nhiều, cũng như quý vị thấy rằng hồi trước kia đó có những bài kinh đó mình chỉ đọc ở trong Pháp Cú Kinh thôi, nhưng mà sau này á, khi mà mình đọc vào tạng lực á, thì nhiều khi nó cũng có rải rác ở trong đó, hoặc là nhiều khi mình đọc ở trong tạng kinh á, nó cũng có rải rác trong đó. Thành ra đó, từ cái chỗ đó mình rút ra được á, một cái kinh nghiệm, có nghĩa là mình phải ráng mình đi sưu tầm, mình tra tầm từ từ á, thì lâu ngày mình có cái kinh nghiệm, lâu ngày chúng ta sẽ có kinh nghiệm để mà chúng ta học hỏi. Đây là một điều mà nó phải nói rằng đây là một điều mà do cũng như là hồi nãy giờ là lúc nãy giờ cái mạng của chúng tôi nghe chập chờn và tỏ nhắc đẳng hỏi cũng bất ngờ, chứ hồi trước giờ thì cái điều này chúng tôi gặp được cũng như là mình trong cái cuộc tu mình, nhất là trong mấy năm gần đây mà mình lên Banh Thoát, quý vị biết rằng là chúng tôi cũng nhờ cái Banh Thoát này mà mình biết được cái bài kinh này hoặc là bài kinh kia, hoặc là nhờ cái Banh Thoát này mà có những cái bài học, nhất là ở trong room này. Thành ra mình phải đi sưu tầm, phải nói rằng có nhiều khi quý vị biết không, mình rảnh chừng một chút xíu thôi, mình cũng phải tìm một cái quyển nào đó đặng mà mình đọc để chi, mình đọc để tự nhiên mai mốt mình nhận một cái đề tài nào ở trong room thì tự nhiên có khi nó nhờ cái kiến thức mà mình đã đọc rồi, hoặc là nếu mà mình chưa biết được thì mình từ cái kiến thức đó hoặc là từ những cái bài kinh mà mình đọc thì mình biết được cái bài ngày hôm nay của mình nó có liên quan cái bài kỳ trước kia mình đọc, nó đằng trước hoặc là nó đằng sau vân vân. Thành ra đó mình nhờ như vậy mà lâu ngày mình sẽ có được một cái kinh nghiệm nó rất là tốt. Vậy thì ở trong cái câu này thì theo như con nghĩ rằng nếu mà mình gặp một cái đoạn nào khó thì nếu mà chúng ta thấy cái sự khó đó, nhưng mà mình có khi mình phải xin, mình phải có một cái tư tưởng như vậy. Nếu mà đời nay mình không ráng, mình không ráng, mình tìm hiểu cho kỹ thì đời sau chưa chắc gì mà mình có cái duyên lành mình gặp lại được những cái bài kinh này. Thì chính đây là một cái động cơ này, nó thúc đẩy cho mình rất là mạnh. Cũng như hồi trước kia khi mà đi vào học ở trong Vi Diệu Pháp, chúng tôi nhớ rất là rõ cái câu của thầy giáo thọ nói: đời nay, ngày hôm nay chúng ta sợ Vi Diệu Pháp thì ngày mai chúng ta cũng sợ, tháng sau chúng ta cũng sợ, và năm sau chúng ta cũng sợ, và ở trong những đời sống sau chúng ta cũng sợ. Thì khi mà mình nghĩ đến như vậy, mình sợ rằng sau này mình không có cơ hội để mà mình học hoặc là mình biết những cái điều này. Thì chính mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ cố gắng mình học. Thì cũng vậy, đối với những cái bài kinh mà ở trong tạng kinh thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình cứ sợ hoặc là mình tạm ngưng lại viết như vậy thì có lẽ rằng cái cơ hội mà mình gặp được cái giáo pháp của Đức Phật nó rất là xa vời. Thì chính mình có những cái tư tưởng đó nên chúng ta sẽ đi tìm một cái vị thầy giáo thọ hoặc là một cái vị nào đó rành về cái khía cạnh đó, hoặc là các vị bạn đồng tu của mình vân vân, thì mình cố gắng mình đi tìm, mình đi hỏi, hoặc là mình đánh dấu mình để đó vân vân, rồi sau này mình gặp lại mình hỏi thì dần dần nó sẽ được sáng tỏ. Thì đây là cái những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra. Giờ đây thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chắc có lẽ thực sự Giác Đẳng đã bận công việc chút xíu. Bây giờ thì tiếp theo thì chúng tôi thấy ở ban điều hành đã đưa câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng và đã có cái sự mời đại đức Chí Ngõ. Không biết đại đức Chí Ngõ có ở trong room không quý vị? Kính lễ đại đức Chí Ngõ, không biết đại đức có nghe được âm thanh của pháp chính không vậy? Nếu đại đức có nghe được âm thanh thì xin đại đức cho một cái tín hiệu. Sao ở trong màn hình của chúng tôi đâu có thấy đại đức Chí Ngõ đâu. Không biết đại đức Chí Ngõ có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Vậy thì khi thượng tọa Giác Đẳng đã đi rồi thì thượng tọa có để lại hai câu hỏi, một câu hỏi để hỏi đại đức Chí Ngõ và tiếp theo đó là một câu hỏi để thỉnh sư phụ Thị Siêu đang tra những cái từ ở trong phần chú giải. Giờ đây thì con không biết sư phụ đã tra được chưa. Nếu sư phụ đã tra được rồi thì con thỉnh sư phụ trở lại. Alo quý vị. Vậy thì bây giờ con kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đại đức thượng tọa Giác Đẳng có để lại một cái câu hỏi mà không có để thỉnh đại đức Chí Ngõ, mà bây giờ thì không có đại đức Chí Ngõ ở trong room rồi. Vậy thì bây giờ con thỉnh đại đức Tệ Quyền Con thỉnh đây Đức Tề Quyền, không biết Đại Đức Tề Quyền có thấy tín hiệu của Đại Đức Chí Ngõ rồi. Thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã đặt ra, hỏi rằng bài kinh này có nói là giới và tuệ, giới và tuệ cái nào thù thắng hơn không? Thỉnh Đại Đức Chí Ngõ Quan Hỷ thảo luận dùm câu này nhé.
Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ xin hỏi vị có nghe rõ không ạ? Dạ alo, 1, 2, 3, 4. Dạ sa thụ. Dạ con xin kính để sư phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Viên, Đức Phật Tính, Chư Tôn Đức Tăng, cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, dạ con xin sám hối, nãy giờ con không có chiếc máy. Dạ, con... Dạ thì qua câu thảo luận để Đức Pháp Tính vừa 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 nêu lên và dạ, của Thượng Tọa Giác Đẳng là trong bài kinh này có nói là giới và tuệ thì cái nào thù thắng hơn không? Dạ thì kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử, theo chúng con được biết á, thì ở đây có ba điều là từ giới, giới năng sanh định, từ định mới năng sanh tuệ. Vậy thì với giới là cái điểm đầu tiên nhất, là cái nền căn bản nhất, là cái nền tảng để đó là một cái nương giá, một cái mà giúp cho để phát triển nên cái tuệ tuệ học. Dạ, từ giới học, định học và tuệ học. Dạ là ba cái pháp mà trở thành thù thắng vi diệu nhất. Vậy thì chúng ta nói rằng nếu có giới, thành tựu giới thì như vậy mới năng sanh định, tức là thành tựu định. Rồi từ thành tựu định mới năng sanh tuệ, là thành tựu tuệ. Vậy thì từ đó chúng ta thấy rằng nếu mà nói thù thắng hơn thì không thể nói rằng là giới thù thắng hơn hay là tuệ thù thắng hơn, mà từ khi giới thù thắng sẽ đưa đến tuệ thù thắng. Dạ. Còn nếu mà nói về trong bát chánh đạo á, bát chi đạo á, thì nếu là nói về pháp tu á, thì cái sự tu tập thì từ cái chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học đó là phải đi đầu. Dạ. Vì chúng ta thấy đúng, biết đúng, suy nghĩ đúng thì từ đó mới đưa đến và cái giới học đúng, tất nhiên là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó đúng. Và từ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đúng như vậy thì hướng đến sự chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được tốt đẹp. Vậy thì trong bát chi đạo á, trong bát chi đạo thì hai chi pháp đầu tiên là chánh kiến và chánh tư duy là thuộc về tuệ, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về về định. Và nếu mà chúng ta nói đến tam pháp thì điểm đầu tiên nhất là thành tựu giới trước. Dạ. Nếu như từ giới trong sạch đó, kính thưa quý vị rằng nếu như từ giới trong sạch thì sẽ hướng đến định trong sạch, và từ định trong sạch sẽ hướng đến tuệ trong sạch. Cho nên đó là pháp. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là giới thù thắng hơn hay là tuệ thù thắng hơn. Mà chúng ta phải nói rằng từ giới thù thắng sẽ hướng đến tuệ thù thắng một cách tốt đẹp. Và đó là sự chia sẻ của chúng con. Chúng con xin kính gửi mic lại cho Đại Đức Pháp Tính. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và nếu như trong sự chia sẻ có điều chi sở thất, xin kính ngưỡng mong sư phụ Tuệ Siêu, Chư Tôn Đức Tăng hoan hỷ gấp nhặt để con thành tựu tốt đẹp. Xin kính gửi mic lại. Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến đại đức Chí Ngõ đã thảo luận câu vừa rồi. Con kính đảnh lễ đến sư phụ, con kính bạch sư phụ, không biết sư phụ đã tra xong chưa, tra cái từ ở trong chú giải xong chưa. Nếu đã xong rồi thì con thỉnh sư phụ, vì rằng con không thấy, con không còn thấy câu hỏi nào ở trong dạ, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi, bây giờ con kính thỉnh sư phụ.
Nam mô Phật thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay là một bài kinh không phải dễ gì, có nhiều vấn đề ở trong cái bài kinh này. Thì chúng tôi tra cứu trong chánh văn của bài kinh và chú giải thì có những vấn đề, thí dụ như trong cái câu nói đầu tiên, khi mà tín nữ Mihasala trình bài với cả hai người thân phụ của tín nữ đó, là Purana, đều đắc quả Sakadagami, tức là Tư Đà Hàm, chứ không phải Tu Đà Quần như ở trong bài kinh được diễn thuyết. Nội chúng ta thấy có cái vấn đề đó là chúng ta cũng đủ biết rằng nó có cái sự thờ ơ, không có không có chủ sắc. Sắc rối nếu mà phải nói hết tất cả những điểm ở trong chú giải ghi nhận đó thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian đâu. Bây giờ quý vị không biết ở đây khi nãy chúng ta thắc mắc ở điểm nào, bây giờ chúng tôi chỉ nói về cái tham sân ở chinh phục tham, ở chinh phục sân và kiêu mạn, vì cái câu hỏi hồi nãy thì tôi giáo đẳng hỏi chúng tôi rằng có người đã chinh phục sân hận và kiêu mạn thì cái vấn đề về chinh phục sân hận và kiêu mạn đó tức là các cháu thông thường, hay là ám chỉ cho một bậc, ám chỉ cho một thánh? Thì ở đây thưa quý vị, ở trong chú giải có đề cập sáu hạng người mà Đức Phật nêu lên đây đó. Chỉ là phàm nhân với những cái khía cạnh tốt và xấu mà họ đạt đến, đạt được thôi, chứ không có đề cập đến bậc thánh ở đây, không có đề cập đến bậc thánh ở đây. Và cái chỗ phần nói sân khấu hành Vachi Sankhara, Vachi Sankhara thì gọi là Alapa, Salapa, Vachina, Vachina, Vachina Niwa. Ở đây chúng tôi chỉ nói nha, nói về cái điểm này thôi. Nhưng thỉnh thoảng khẩu hành trở lên, chỉ khẩu hành trong trường hợp này tức là chỉ cho cái sự biện luận, chỉ alapa salapa vasena, chỉ cho cái người mà mặc dù họ đã kềm chế được cái sân hận và kiêu mạn rồi, nhưng mà thỉnh thoảng họ cũng có một vài cái lời nói biện luận tranh luận, thì trong trường hợp đó thì đối với hạng người này nếu như mà không có thể nhập tri kiến, không có chứng được thời giải thoát nữa, thì hạng người này thân gọi mạng chung, không có hướng về thủ thắng, không có hướng về tối đọa. Ở đây nói chung tức là những cái từ ngữ được dùng xài ở trong này, nếu mà chúng ta có cái thời gian nhiều, thời gian rộng mà chúng ta phải đúc kết lại bài qua chú giải thì chúng ta mới có thể nắm bắt được. Còn với cái thời gian ngắn mà chúng ta chỉ đi tìm những cái từ ngữ được giải thích ở đây như là một cái lời từ điển ở trong chú giải, cái bài cái này được chú giải rất ngắn quý vị. Một điều mà chúng tôi cũng rất thấy làm lạ là một cái bài kinh dài như vậy, quan trọng như vậy, trong khi với chú giải cũng quá ngắn. Có lẽ rằng các ngài thấy rằng cái bài kinh rất dễ hiểu, cho nên chỗ đó các ngài không có chú giải, mà các ngài chỉ nói đến một vài từ được đề cập đến. Thí dụ như nói nha, cô nó thu, cô nó tham ma luôn, thì ngài giải thích cái đó. Hay là lô pháp tham ma, tức là tham pháp, giải thích những cái từ ngữ như thế. Thật sự ra ở đây trong bài kinh đó, chúng tôi sẽ tìm dịp để mà chúng tôi giải thích lại cái bài kinh này, Mali và chú giải. Như vậy chúng ta sẽ dễ hiểu. Còn ở đây đó, từ bây giờ đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi không thể, tôi đang cố gắng để tìm cho quý vị chú giải, nhưng mà vì không kịp thời gian thôi thì đến đây chúng ta hãy dừng lại bài học. Nếu phải nói thì nói cho rõ nghĩa, nếu chưa nói hoặc là không nói thì chúng ta nên dừng lại, chứ chúng ta không thể nói nửa chừng. Làm như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu được bài cả. Ở đây có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày lại thì này, để chúng tôi tìm cách trong bài học ngày mai hoặc là ngày mốt. Còn bây giờ thì xin mời Phật tử MC chúng ta vào hồi hướng phước đứng râm. Hôm nay chúng ta trễ giờ rồi, nên chúng ta tạm gác lại cái bản tin Phật sự, nếu bản tin Phật giáo nếu có, chúng ta để qua ngày mai. Và bây giờ xin mời Phật tử MC chúng ta hồi hướng phước và đứng râm, kính chúc Chư Tăng một và Phật tử chúng ta một ngày được an lạc và một đêm được ngon giấc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng Đại Đức Tuệ Quyền cũng như cùng Chư Tôn Đức đã bi mẫn và quan lâm đến đầu tràng của chúng con để dẫn dạy trong cái tình trạng tâm thốt khó khăn, và chúng con có những cái điểm sơ suất lúc đầu cũng chính mong quý ngài sám hối cho chúng con. Dạ, con một lần nữa xin kính tri ân Chư Tôn Đức và cũng thay mặt cho đại chúng trong room xin kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Xính Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kế chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yeah. Sa-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma-ta-ma